Đoạn 101, bất thiện dị thục chỉ có vô nhân mà thôi, gồm 7 loại: 50 nhãn thức, 51 đến 54 nhĩ tỷ thiệt thân thức, 55 ý giới với nhiệm vụ tiếp thọ, 56 ý thức giới với nhiệm vụ suy đạt vân vân, và có 5 vị trí về đặc tính vân vân, tương tự thiện dị thục vô nhân 34 đến 41. Đoạn 102, nhưng thiện dị thục thì chỉ có những đối tượng khả ý hoặc khả ý trung tính mà thôi, trong khi bất thiện dị thục chỉ có những đối tượng bất khả ý hoặc bất khả ý trung tính mà thôi. Thiện dị thục thì có 3 loại được xếp theo xả, thân lạc và tâm hỷ, còn bất thiện dị thục thì có 2 loại xếp theo thân khổ và xả. Vì ở đây chỉ có thân thức là câu hữu với thân khổ, những thức khác câu hữu với xả, và xả trong những thức này thấp kém, không sắc mạnh như khổ, trong khi ở thiện dị thục xả cao độ hơn và không sắc mạnh như lạc. Như vậy, với 7 loại bất thiện dị thục này và 16 thiện dị thục trước, tâm dị thục dục giới có 23 loại. Đoạn 103, tâm sắc giới thuộc 5 loại, 57 đến 61 giống như tâm thiền, 9 đến 13. Nhưng thiền phát khởi ở một lộ trình tâm với những tốc hành tâm kể như sự chứng thiền, trong khi tâm này khởi lên ở một hiện hữu trong sắc giới kể như kiết sanh, hữu phần và tử tâm. Đoạn 104, và cũng như tâm sắc giới giống như thiền tâm thuộc giới ý, tâm vô sắc giới cũng có 4. 62 đến 65 là tâm thuộc về không vô biên xứ vân vân, như 14 đến 17. Sự sanh khởi của nó cũng được xếp loại như đã nói về tâm sắc giới. Đoạn 105, tâm dị thục siêu thế có 4. 66 đến 69, đó là quả của những tâm tương ưng 4 đạo lộ 18 đến 21. Nó sanh khởi theo 2 cách, kể như quả trong tâm lộ trình thuộc đạo và kể như sự chứng quả, sẽ đề cập ở chương 22. Như vậy, tâm dị thuộc trong cả 4 phạm vi gồm có 36 loại. Đoạn 106, duy tác tâm thuộc 3 loại theo cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới gồm 2 loại: vô nhân và hữu nhân. Vô nhân là tâm không có vô tham vân vân, làm nhân cho quả dị thuộc. Có 2 loại là ý giới và ý thức giới. Đoạn 107, 70, ý giới có đặc tính làm tiền đạo cho nhãn thức vân vân, và nhận biết các đối tượng sắc thanh vân vân, nhiệm vụ nó là hướng tâm đến sắc pháp vân vân. Nó được biểu hiện là sự chạm xúc với các đối tượng ý. Nhân gần của nó là sự gián đoạn dòng hữu phần tương tục, nó chỉ tương ưng với xả. Đoạn 108, nhưng ý thức giới thì có 2 loại: chung và không chung, tức cộng bất cộng. 71, chung là ý thức giới duy tác vô nhân câu hữu với xả. Nó có đặc tính nhận biết 6 loại đối tượng, nhiệm vụ nó là xác định ở ngũ môn và hướng tâm ở ý môn. Nó được biểu hiện bằng trạng thái xác định và trạng thái hướng tâm ý. Nhân gần nó là sự ra đi của ý thức giới dị thục vô nhân như 40 đến 41 trong trường hợp đầu, hoặc của một trong các loại hữu phần trong trường hợp sau. 72, không chung là ý thức giới duy tác vô nhân câu hữu với hỷ. Nó có đặc tính nhận biết 6 loại đối tượng, nhiệm vụ nó là làm phát sinh nụ cười nơi vị La Hán về những chuyện không có gì cao siêu. Nó được biểu hiện bằng trạng thái tương ưng với nhiệm vụ ý. Nhân gần nó là tâm cơ. Vậy, tâm duy tác vô nhân thuộc dục giới có 3 loại. Đoạn 109, tâm duy tác hữu nhân ở dục giới có 8 loại. 73 đến 80 giống như thiện tâm dục giới như 1 đến 8 được xếp theo câu hữu với hỷ vân vân. Nhưng trong khi thiện tâm chỉ khởi lên ở bậc phàm phu hữu học, thì tâm duy tác hữu nhân chỉ khởi lên nơi vị A-la-hán. Đó là sự khác biệt. Như vậy tâm duy tác dục giới có 11 loại, tâm duy tác sắc giới có 5 loại, 81 đến 85, và vô sắc giới có 4, 86 đến 89. Cả hai loại đều giống thiền tâm sắc giới và vô sắc, nhưng tâm duy tác thì chỉ khởi lên nơi vị A-la-hán. Tóm lại, tâm duy tác ở cả ba cõi gồm 20 loại. Đoạn 110. Như thế 21 loại thiện tâm, 12 bất thiện, 36 dị thục và 20 duy tác cộng thành 89 loại tâm. Tất cả tâm này sanh khởi theo 14 kiểu là kiết sanh, hữu phần, tác ý tức hướng tâm, thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, tiếp thọ, suy đạt, xác định, tốc hành, đồng sở duyên và tử tâm. 14 hình thái khởi tâm. Đoạn 111. Khi chúng sinh được tái sinh ở loài người và chư thiên do ảnh hưởng của 8 loại thiện tâm dục giới 1 đến 8, vào lúc ấy 8 loại tâm dục giới dị thục hữu nhân 42 đến 49 phát sinh, đồng thời cũng phát sinh ý thức giới vô nhân tương ưng với xả 41. Tâm này là quả thiện yếu ớt với hai nhân, nghĩa là chỉ có vô tham vô sân. Nơi những người đang đi vào tình trạng những kẻ bán nam bán nữ trong loài người. Như vậy, tất cả có 9 loại tâm dị thuộc sanh, kể như kiết sanh, và chúng khởi lên với bất cứ gì làm đối tượng trong 3 thứ nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng xuất hiện vào lúc chết. Xem đoạn 120, chương 17. Chú thích. Nghiệp là thiện nghiệp tích lũy ở dục giới, đã được cơ hội chín mùi nên nói xuất hiện. Nghiệp tướng là của bố thí đã cho, làm duyên cho ý hành vào lúc tích lũy nghiệp. Thú tướng là sắc xứ ở trong quải thú mà người ấy sắp tái sanh vào. BM 477. Đoạn 112. Khi hữu tình được sanh vào các cõi sắc và vô sắc do ảnh hưởng của thiện tâm thuộc sắc, tức là 5 thiện tâm 9-13 và vô sắc 14-17, vào lúc ấy 9 loại tâm dị thuộc thuộc sắc giới 57-61 và vô sắc giới 62-65 khởi lên, kể như kiết sanh, với đối tượng là nghiệp tướng xuất hiện vào lúc chết. Nghiệp tướng ở đây là như một kashina đất vân vân xuất hiện trong tâm thức người tu thiền biến xứ. Đoạn 113. Khi hữu tình tái sanh vào đọa xứ do ảnh hưởng của 12 tâm bất thiện 22-33, thì lúc ấy một loại tâm dị thuộc bất thiện là ý thức giới vô nhân 56 sanh khởi, kể như kiết sanh, lấy đối tượng là một trong 3 thứ nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng xuất hiện vào lúc chết. Trên đây là sự sanh khởi 19 loại tâm dị thuộc vào lúc kiết sanh, kể như tâm kiết sanh. Đoạn 114. Khi tâm kiết sanh đã ngưng, thì lúc đó tiếp theo bất cứ loại kiết sanh nào có thể xảy đến xuất hiện những loại tâm tương tự, vì là hậu quả của cùng một nghiệp. Những tâm này được kể như tâm hữu phần với cùng đối tượng, và lại tiếp theo cùng những loại ấy. Chú thích. Với cùng một đối tượng, nếu nghiệp là đối tượng của hữu phần thì đối tượng là nghiệp ấy. Nếu nghiệp tướng hay thú tướng là đối tượng cũng vậy. Và bao lâu không có loại tâm nào khác khởi lên ngang dòng tương tục, thì chúng cứ sanh khởi bất tận trong những thời gian ngủ không mộng mị, vân vân, như dòng nước ngầm của một con sông. Trên đây là sự sanh khởi của 19 loại tâm hữu phần. Đoạn 115. Với sự tương tục hữu phần sanh khởi như vậy, khi các căn của hữu tình đã đủ khả năng nắm lấy một đối tượng, thì khi đó, tỷ dụ có một sắc pháp đi vào tầm mắt, tức thì nó sẽ đập vào tịnh sắc của mắt. Lập tức, do ảnh hưởng sự xúc chạm này, sẽ có một xáo trộn trong dòng tương tục hữu phần. Rồi khi hữu phần ngưng, thì ý giới duy tác, tức 70, sanh khởi, lấy chính sắc pháp ý làm đối tượng, gián đoạn dòng hữu phần và hoàn tất nhiệm vụ tác ý. Trường hợp ở các căn môn khác cũng thế. Đoạn 116. Khi một đối tượng thuộc bất cứ loại nào trong sáu loại đi vào ý môn, thì kế tiếp sự xáo trộn hữu phần, ý thức giới duy tác vô nhân 71 khởi lên câu hữu với xã, gián đoạn dòng hữu phần hoàn tất nhiệm vụ tác ý. Trên đây là sự sanh khởi hai loại tâm duy tác, được hiểu là sự tác ý. Đoạn 117. Kế tiếp sự tác ý, lấy nhãn môn trước, nhãn thức khởi lên hoàn tất nhiệm vụ thấy trong nhãn môn, với mắt tịnh sắc làm cơ sở vật lý. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi là thân thức sanh, hoàn tất nhiệm vụ nghe, ngửi, vân vân, ở nhĩ môn, vân vân. Những loại này bao gồm các tâm thiện dị thục 34-38, tương ưng với các cảnh khả ý và khả ý trung tính, cùng những bất thiện dị thục từ 50-54, tương ưng với các cảnh bất khả ý và bất khả ý trung tính. Đấy là sự sanh khởi 10 loại tâm dị thục thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ. Đoạn 118. Do câu sau khi nhãn thức khởi và diệt, liền đó khởi lên ý thức, ý, tâm, vân vân, nghĩa là ý giới thích ứng. VBN 88. Ý giới tiếp liền sau nhãn thức, vân vân, tiếp thọ những đối tượng của năm thức trước. Nó được gọi là thiện dị thuộc ý giới 39. Nếu kế tiếp thiện dị thuộc nhãn thức và bất thiện dị thuộc ý giới 55. Nếu kế tiếp bất thiện dị thuộc nhãn thức, vân vân. Trên đây là sự sanh khởi hai loại dị thuộc tâm, kể như tiếp thọ tâm. Đoạn 119. Do câu sau khi ý giới khởi và diệt, kế tiếp lại khởi lên ý thức, ý, tâm, vân vân, tức là ý thức giới thích ứng. VBH 89. Khi ấy, ý thức giới dị thuộc vô nhân khởi lên, suy đạt cái đối tượng đã được ý giới tiếp thọ. Nếu nó tiếp theo sau dị thuộc ý giới bất thiện, tức 55, thì nó là dị thuộc ý thức giới bất thiện, tức 56. Và khi nó tiếp theo thiện dị thuộc ý giới 39, thì nó là thiện dị thuộc ý thức giới câu hữu với hỷ 40, nếu đối tượng là khả ý. Hoặc nó là thiện dị thuộc ý thức giới câu hữu với xã 41, nếu đối tượng là khả ý trung tính. Đấy là sự sanh khởi ba loại tâm dị thuộc, được hiểu là suy đạt tâm. Đoạn 120. Tiếp theo suy đạt, ý thức giới duy tác vô nhân 71, khởi lên câu hữu xã, xác định đối tượng ý. Đây là sự sanh khởi của một loại dị thuộc tâm, kể như xác định tâm. Đoạn 121. Tiếp theo xác định, nếu đối tượng là sống động, thì khi ý có 6-7 tốc hành tâm khởi lên, tương ưng với đối tượng được xác định. Chủ thích: sống động có nghĩa là nó kéo dài 14 tâm sát na, và cần hiểu rằng đối tượng đã đi vào 2 hoặc 3 sát na rồi tâm mới sanh khởi. BM 479. Những tốc hành tâm này là một trong 8 loại thiện tâm dục giới 1-8, hoặc 12 bất thiện tâm dục giới 22-33, hoặc 9 tâm duy tác dục giới 72-80. Đấy là trường hợp đối với ngũ môn. Nhưng trong trường hợp ý môn thì cũng những tốc hành tâm ý sanh khởi kế tiếp ý môn hướng tâm, tức 71. Sau giai đoạn chuyển tánh, bất cứ loại nào trong 26 loại tốc hành tâm sau đây, loại nào đủ duyên để sanh khởi kế tiếp chuyển tánh sẽ sanh. Đó là 105 thiện tâm 9-13, 5 duy tác tâm 81-85 thuộc sắc giới, 4 thiện tâm vô sắc 14-17, 4 duy tác vô sắc 86-89, 4 đạo tâm 18-21 và 4 quả tâm 66-69 thuộc siêu thị. Trên đây là sự sanh khởi của 55 loại tâm thiện, bất thiện, dị thuộc và duy tác, kể như tốc hành tâm. Đoạn 122. Cuối những tốc hành tâm, Nếu đối tượng là rất sống động ở ngũ môn hoặc rất rõ rệt ở ý môn, thì khi ấy nơi loài hữu tình dục giới dị thuộc tâm khởi lên do bất cứ duyên nào có được, như nghiệp về trước hoặc tốc hành tâm vân vân, với đối tượng khả ý hoặc bất khả ý. Chú thích: một đối tượng rất sống động là đối tượng có đời sống dài 16 tâm sát na. Vì tâm đồng sở duyên chỉ khởi lên tương ưng với đối tượng này mà thôi. BM 479. Vậy vị thuộc tâm khởi lên kể như một trong 8 loại 42-49 vị thuộc vô nhân thuộc dục giới, hoặc 3 loại 40-41-56 ý thức giới vị thuộc vô nhân, khởi lên 2 lần hoặc 1 lần tiếp theo sau những tốc hành tâm đã khởi, và tương ưng với một đối tượng khác với đối tượng của hữu phần, như một ít nước đi theo một lát sau đuôi một con thuyền đi ngược dòng. Mặc dù sẵn sàng để sanh khởi với đối tượng của hữu phần sau khi những tốc hành tâm đã chấm dứt, nó lại sanh khởi với đối tượng là đối tượng của những tốc hành tâm, nên nó được gọi là đồng sở duyên tâm, nghĩa là có cùng một đối tượng. Đây là sự sanh khởi của 11 loại dị thuộc tâm, được hiểu là đồng sở duyên tâm. Đoạn 123: ở cuối tâm đồng sở duyên, hữu phần trở lại sự sanh khởi của nó. Khi hữu phần tâm lại bị gián đoạn, thì sự tác ý tức hướng tâm lại khởi lên. Và nếu đủ điều kiện tức duyên, tính tương tục của tâm lại sanh khởi, kể như hướng tâm, thấy nghe, vân vân, theo quy luật lộ trình tâm, mãi mãi như vậy cho đến khi hữu phần của một hữu tình kiệt quệ. Tâm hữu phần cuối cùng nơi một hữu tình gọi là tử tâm, do vì nó rơi khỏi hữu ý. Tử tâm tiếng Pali là Kutisita. Chữ Kuti do chữ Kavati là rơi. Tử tâm cũng thuộc vào 19 loại như kiết sanh và hữu phần. Đấy là sự sanh khởi của 19 loại dị thuộc tâm, kể như tử tâm. Đoạn 124: và sau khi chết có kiết sanh trở lại, sau kiết sanh là hữu phần. Cứ thì dòng tâm tương tục của các hữu tình dội dã chảy qua các loại hữu thú, thức trú, hữu tình cư, tiếp tục sanh khởi không gián đoạn. Nhưng khi một người chứng quả A-la-hán thì dòng tương tục ấy chấm dứt với sự chấm dứt của tử tâm nơi vị ấy. Trên đây là giải thích chi tiết về thức uẩn. Thọ uẩn. Đoạn 125. Ở trên có nói: bất cứ gì có đặc tính được cảm thấy cần được hiểu là thọ uẩn. Đoạn 81. Và đây cũng vậy, cái gì có đặc tính được cảm giác chính là cảm giác, như kinh dạy: này chư hiền, vì nó được cảm nhận nên gọi nó là thọ. M1-293. Đoạn 126. Mặc dù nó chỉ có một, xét theo tự tính, nó là được cảm nhận. Thọ vẫn có ba loại là thiện, bất thiện và bất định. Ở đây, khi tương ưng với thiện tâm được kể trong đoạn 83, tâm dục giới có 8, 1-8, được xếp theo hỷ, trí và sự nhắc bảo, thì nó là thiện. Thọ tương ưng với bất thiện tâm là bất thiện, và thọ tương ưng với tâm bất định là bất định. Đoạn 127. Thọ có 5 loại phân tích theo tự tánh nó là thân lạc, thân khổ, tâm hỷ, tâm ưu và xả, là tương ưng với thiện dị thuộc thân thức 38, và khổ tương ưng với bất thiện dị thuộc thân thức 54. Hỷ tương ưng với 62 loại tâm là dục giới, gồm 4 thiện tâm 1-4, 4 vị thuộc vô nhân 42-45, 1 vị thuộc vô nhân 40, 4 duy tác hữu nhân 73-76, 1 duy tác vô nhân 72, và 4 bất thiện 22-25. Sắc giới gồm 4 thiện tâm 9-12, 4 vị thuộc 57-60, và 4 duy tác 81-84, để ra ngoài tâm của thiền thứ 5 trong mỗi trường hợp. Nhưng không có tâm siêu thế, nếu không có thiền. Do đó, 8 loại tâm siêu thế, 18 đến 21 và 66 đến 69 nhân cho 5 thiền thành ra 40. Bỏ ra ngoài 8 tương ưng với thiền thứ 5 thì hỷ tương ưng với 32 loại thiện dị thuộc còn lại, ưu tương ưng với 2 loại bất thiện tâm 30 đến 31, xả tương ưng với 55 loại tâm còn lại. Đoạn 128, lạc có đặc tính là cảm nhận một xúc pháp khả ý. Nhiệm vụ nó là tăng cường những tâm sở tương ưng. Nó được biểu hiện bằng sự vui sướng của thân, nhân gần nó là thân căn. Khổ có đặc tính là cảm thọ một xúc pháp không đáng ưa. Nhiệm vụ nó là làm héo tàn những trạng thái tương ưng. Nó có biểu hiện là sự đau đớn của thân, nhân gần nó là thân căn. Hỷ có đặc tính là cảm thọ một đối tượng khả ý. Nhiệm vụ nó là khai thác bằng cách này hay cách khác những khía cạnh đáng ưa. Nó được biểu hiện bằng sự vui mừng trong tâm, nhân gần nó là khinh an. Ưu có đặc tính là cảm thọ một đối tượng không đáng ưa. Nhiệm vụ nó là khai thác cách này hay khác những khía cạnh đáng ghét. Nó được biểu hiện bằng sự đau khổ về tâm, nhân gần nó là tâm cơ. Xả có đặc tính là cảm thọ không vui không khổ. Nó có nhiệm vụ không tăng cường cũng không giảm bớt những trạng thái tương ưng. Nó được biểu hiện bằng sự an tĩnh, nhân gần nó là tâm không có hỷ. Trên đây là chi tiết về thọ uẩn. Tưởng uẩn. Đoạn 129. Trên đây đã nói, bất cứ gì có đặc tính nhận thức, nói chung cần hiểu là tưởng uẩn, đoạn 81. Mặc dù chỉ có một xét theo tự tánh là nhận thức. Tưởng gồm 3 loại là thiện, bất thiện và bất định. Cái gì tương ưng với thiện tâm gọi là thiện, tương ưng với bất thiện tâm là bất thiện. Vì không có tâm tách rời với tưởng, nên tưởng có cùng một cách phân loại như tâm, nghĩa là gồm 89 loại. Đoạn 130. Nhưng mặc dù được phân thành 89 loại như tâm thức, song về đặc tính vân vân, tưởng chỉ có một là nhận biết. Nhiệm vụ nó là làm một dấu hiệu trở thành điều kiện để lần sau có thể nhận ra. Đây là một thứ như trước, như khi thợ mộc nhận ra gỗ. Nó được biểu hiện bằng hành động giải thích nhờ phương tiện các tướng đã nhận được, như người mù thấy một con voi. Nhân gần nó là một đối tượng khách quan xuất hiện bất cứ cách nào, như tưởng khởi lên nơi một con diều hâu khi trông thấy người bù nhìn. Trên đây là giải thích về tưởng uẩn. Hành uẩn. Đoạn 131. Ở một đoạn trước đã nói, bất cứ gì có đặc tính tạo tác, nói chung gọi là hành uẩn, đoạn 81. Cái gì có đặc tính tạo tác chính là cái có đặc tính tích tụ. Cái gì có đặc tính tích tụ chính là các hành. Như kinh dạy, này các tỷ kheo, vì chúng tạo tác ra các pháp hữu vi nên chúng được gọi là các hành. S3 87. Đoạn 132. Chúng có các đặc tính tạo tác, nhiệm vụ chúng là tích tụ. Chúng được biểu hiện bằng sự can dự vào, nhân gần chúng là 3 uẩn vô sắc kia, thọ, tưởng, thức. Vậy theo đặc tính các hành là một, nhưng theo loại thì có 3 loại là thiện, bất thiện và bất định. Khi tương ưng với thiện tâm thì hành ấy là thiện, tương ưng với bất thiện tâm là bất thiện, và khi tương ưng với tâm bất định thì hành là bất định. Hành tương ưng với 89 loại tâm. Đoạn 133. Đầu tiên, tương ưng với thiện tâm dục giới có 36 hành, gồm 27 biến hành tâm sở, 4 bất định và 5 không thường. 27 tâm sở biến hành là xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, tinh tấn, mạn căn, định, tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tâm sở thư thái, tâm thư thái, tâm sở khinh an, tâm khinh an, tâm sở nhu nhuyễn, tâm nhu nhuyễn, tâm sở kham nhậm, tâm kham nhậm, tâm sở tinh luyện, tâm tinh luyện, tâm sở chánh trực, tâm chánh trực. Bốn bất định là dục, thắng giải, tác ý, trung tánh. Năm tâm sở không thường là bi, vui vẻ, vô thân ác hành, vô ngữ ác hành, vô tà mạng. Năm tâm sở này thỉnh thoảng khởi lên, không phải là luôn luôn, và không khởi cùng lúc. Đoạn 134. Xúc là chạm đến, nó có đặc tính xúc chạm. Nhiệm vụ nó là tác động, nó được biểu hiện bằng sự gặp gỡ. Nhân gần nó là một ngoại trần đi vào sự chú ý. Về đặc tính thì mặc dù đây là một pháp vô sắc, tâm sở này khởi lên tương ưng với một đối tượng, kể như hành vi chạm xúc, mặc dù không có sự chạm xúc thực, như miệng chảy nước bọt khi thấy người khác cắt một trái xoài. Về nhiệm vụ thì mặc dù nó không liên kết phía nào, như mắt liên kết với sắc, tai với tiếng, xúc vẫn là yếu tố làm nên tác động giữa tâm và đối tượng. Xúc biểu hiện bằng sự gặp gỡ của ba thứ là mắt, sắc và nhãn thức. Xem M1 đoạn 111. Nhân gần nó là một ngoại trần đã đi vào sự chú ý, vì nó khởi lên một cách tự nhiên qua phản ứng tâm thức thích hợp và với một cảm quan khi ngoại trần có mặt. Nhưng xúc nên xem như con bò bị lột da, S2-99, vì đó là trú xứ của cảm thọ. Đoạn 135. Tư là mong muốn, suy nghiệm. Đặc tính nó là trạng thái mong muốn, nhiệm vụ nó là tích lũy. Nó được biểu hiện bằng sự phối hợp, nó hoàn thành nhiệm vụ của nó và những tâm sở khác, như một học sinh trưởng lớp hay thợ chính. Nhưng tâm sở này rõ rệt nhất khi nó khởi lên điều động những tâm sở tương ưng để làm một công việc cấp bách như nhớ lại, vân vân. Đoạn 136. Về tầm tứ hỷ đã được nói trong phần Biến xứ đất sơ thiền, chương 4, đoạn 88-98. Đoạn 137. Tinh tấn là trạng thái của một người mạnh, đặc tính nó là điều động, nhiệm vụ nó là củng cố những pháp cu sanh. Nó được biểu hiện bằng sự không sụp đổ. Do câu bị kích động, vì ấy nỗ lực với trí tuệ, A lớn 2 đoạn 115. Nhân gần nó là một ý thức về tình trạng khẩn trương hoặc lý do để nỗ lực. Khi được hướng dẫn một cách thích đáng, tinh tấn đáng được xem là căn nguyên của mọi sự thành tựu. Đoạn 138. Mạng căn là cái nhờ đó người ta sống, hay chính nó sống. Đặc tính nó cần được hiểu như đã nói dưới mục mạng căn đoạn 59. Bởi đoạn ấy nói đến đời sống của sắc pháp, còn đoạn này nói về đời sống của vô sắc, chỉ khác nhau có chừng ý. Đoạn 139. Định gọi là Samadhi, vì nó đặt tâm Athivyatu một cách bình thản, bằng phẳng Samam trên đối tượng, hay đặt tâm một cách chân chánh Sama trên đối tượng, hoặc nó là sự tập trung của tâm Samathana. Đặc tánh nó là không lang thang, không phân tán. Nhiệm vụ nó là hòa hợp những pháp cu sanh như nước hòa bột tắm. Nó được biểu hiện là sự bình an. Thông thường, nhân gần của định là lạc. Định cần được hiểu là sự vững chãi của tâm, như sự vững chãi của ngọn đèn khi không có gió lay động. Đoạn 140. Tính là tâm sở, qua đó chúng ta tin tưởng, hoặc đó là lòng tin, hành vi tin tưởng. Đặc tính nó là có lòng tin, tin cậy. Nhiệm vụ nó là làm sáng tỏ, như viên ngọc làm nước trong, hoặc nhiệm vụ nó là đi vào, như sự khởi hành vượt qua bộc lưu. Xem MSN 184. Nó được biểu hiện bằng sự không mù mờ hay sự quyết định. Nhân gần nó là một điều gì đáng để tin tưởng, hoặc do lắng nghe diệu pháp, vân vân, các yếu tố tạo nên quả dự lưu. Chú thích: bốn yếu tố của quả dự lưu là thân cận thiện tri thức, nghe diệu pháp, khéo tác ý và thực hành pháp, hoặc có lòng tin tuyệt đối vào Phật, Pháp, Tăng và có giới. SV 343. Tính nên xem như một bàn tay, vì nó nắm giữ thiện pháp, được xem như là tài sản. SN 182. Và như hạt giống. SN 77. Đoạn 141. Niệm là tâm sở, nhờ đó ta nhớ lại, hoặc chính nó nhớ lại, hoặc niệm là sự nhớ lại. Nó có đặc tính là không tuột mất, nhiệm vụ nó là không quên. Nó được biểu hiện là sự duy trì hay trạng thái xúc tiếp một đối tượng. Nhân gần nó là tưởng mạnh, hoặc các niệm trú về thân hành, vân vân. Tuy nhiên, niệm cần xem như cột vì nó có nền tảng vững chắc, hoặc như người giữ cửa vì nó giữ gìn căn môn như nhãn môn, vân vân. Đoạn 142. Tàm là dè dạt về thân ác hành, vân vân. Đấy là danh từ chỉ sự khiêm tốn. Quý là hổ thẹn về những ác hành này. Đó là danh từ chỉ sự áy náy về tội lỗi. Tàm có đặc tính chán ghét tội lỗi. Quý có đặc tính sợ hãi đối với sự vi phạm. Tàm có nhiệm vụ không làm ác dưới hình thức sự khiêm cung. Quý có nhiệm vụ không làm ác dưới hình thức sợ hãi. Chúng được biểu hiện bằng sự tránh né tội lỗi theo cách đã nói. Nhân gần của chúng là tự trọng, tức tàm, và kính trọng người khác, tức quý. Một người từ bỏ tội ác do tàm như con gái nhà lành từ bỏ điều quấy, và từ bỏ điều quấy do quý thì như dâm nữ khước từ việc xấu xa giữa công chúng. Nhưng hai tâm sở này đều đáng được xem là những vị hộ trì thế gian. A1 51. Đoạn 143. Vô tham là tâm sở, nhờ nó ta không thèm, là trạng thái không thèm khác. Vô sân, vô si cũng được giải thích tương tự. Trong đó, vô tham có đặc tính là tâm không thèm khát một đối tượng hoặc không dính mắc, như giọt nước trên lá sen. Nhiệm vụ nó là không nắm giữ, như một tỷ kheo đã giải thoát. Nó được biểu hiện bằng trạng thái không xem là chỗ an trú, như một người rơi xuống đống phân. Vô sân có đặc tính là không tàn hại, không đối kháng, như thái độ một người bạn hiền. Nhiệm vụ nó là bỏ sự bực bội, xua đuổi cơn sốt như hương trầm. Nhân gần nó là sự dễ chịu như ánh trăng rằm. Vô si có đặc tính đi vào bản chất hay tự tính của sự vật, sự thâm nhập chắc chắn như mũi tên nhà thiện xạ. Nhiệm vụ nó là thắp sáng đối tượng như ngọn đèn. Nhân gần nó là không hoang mang, như người hướng đạo trong rừng. Cả ba tâm sở này cần được xem như gốc rễ của mọi điều thiện. Đoạn 144. Thân thư thái gọi là tâm sở thư thái. Tâm thư thái thì gọi là tâm thư thái. Ở đây thân có nghĩa là ba tâm uẩn, thọ, tưởng và hành. Nhưng cả hai sự thư thái của thân ý và của tâm đều có đặc tính và nhiệm vụ là làm lắng dịu sự dao động của thân tâm. Chúng được biểu hiện bằng sự yên tĩnh và mát lạnh của thân tâm. Nhân gần của chúng là cái thân ba tâm uẩn và tâm. Chúng cần được xem như đối lập với những cấu uế là trạo cử, vân vân, gây nên sự bất an trong thân ba uẩn và trong tâm. Đoạn 145. Tâm sở khinh an là trạng thái nhẹ nhàng linh lợi của thân gồm ba tâm uẩn. Tâm khinh an là trạng thái nhẹ nhàng của tâm. Chúng có đặc tính là làm lắng dịu sự nặng nề trong thân ba uẩn và trong tâm. Nhiệm vụ chúng là nghiền nát sự nặng nề ấy. Chúng được biểu hiện bằng sự không lừ đừ uể oải của thân ba uẩn và tâm. Chúng cần được xem là đối lập với những cấu uế của sự cứng đờ và buồn ngủ gây nên sự nặng nề của thân và tâm. Đoạn 146. Tâm sở nhu nhuyến là tình trạng mềm mại của thân ba uẩn. Tâm nhu nhuyến là tình trạng mềm mại của tâm. Chúng có đặc tính làm lắng dịu sự cứng đờ trong thân tâm. Nhiệm vụ chúng là nghiền nát sự cứng đờ ý. Chúng được biểu hiện bằng sự không đối kháng. Nhân gần chúng là thân và tâm. Chúng cần được xem là đối lập giữa cấu uế và kiêu mạn, vân vân, gây nên sự cứng đờ của thân ba uẩn và tâm. Đoạn 147. Tâm sở kham nhậm là tính thích ứng của thân ba uẩn, và tâm kham nhậm là tính thích ứng của tâm. Chúng có đặc tính là làm lắng dịu tính không thích ứng của thân và tâm. Nhiệm vụ chúng là nghiền nát tính không thích ứng trong thân và tâm. Chúng được biểu hiện là thành công trong việc lấy một pháp gì làm đối tượng, nhân gần chúng là thân ba uẩn và tâm. Chúng cần được xem như đối lập với những triền cái còn lại, gây nên tính thiếu thích ứng trong thân ba uẩn và trong tâm, vì chúng đem tin tưởng vào những việc đáng được tin tưởng và làm cho những hành vi thiện dễ được thi hành. Đoạn 148. Tâm sở tinh luyện là tình trạng thuần thục của thân ba uẩn. Tâm tinh luyện là tình trạng thuần thục của tâm. Chúng có đặc tính là tình trạng khỏe mạnh của thân ba uẩn và tâm. Nhiệm vụ chúng là nghiền nát sự thiếu lành mạnh của thân ba uẩn và tâm. Chúng được biểu hiện bằng sự vắng mặt của tính vô năng. Nhân gần chúng là thân ba uẩn và tâm. Chúng cần được xem là đối nghịch với sự bất tín vân vân, gây nên tình trạng thiếu lành mạnh của thân tâm. Đoạn 149. Tâm sở chánh trực là tình trạng ngay thẳng của thân ba uẩn. Tâm chánh trực là tình trạng ngay thẳng của tâm tức thức uẩn. Chúng có đặc tính là sự thẳng thắn của thân ba uẩn và tâm. Nhiệm vụ chúng là nghiền nát tính cong quẹo của thân ba uẩn và tâm. Chúng được biểu hiện bằng tính không cong. Nhân gần chúng là thân ba uẩn và tâm. Cần xem chúng như là tình trạng ngược lại với lừa dối, gian lận, gây nên tính cong quẹo trong thân ba uẩn và tâm. Chú thích: ở đây khi nói tâm thư thái, khinh an, vân vân thì chỉ có tâm được như vậy. Còn khi tâm sở thư thái, khinh an, vân vân, chánh trực thì cả cái cơ thể vật lý cũng được như thế. Đó là lý do Đức Thế Tôn nêu lên cả hai trạng thái ở đây chứ không nơi nào khác. BM 489.